Tiên luyện chi lộ, chương 523, cảnh giới thứ tư của thần linh nhãn, hạ, góc truyện audio.com, hư ảnh tử diễm liên miên không ngừng tấn công nhằm đột phá tầng phòng ngự linh hồn của hắn. Tử lượng ý đồ tiêu hao lực lượng linh hồn của Trương Hằng cuối cùng tương đương như tra tấn. Trấn áp quyết, linh hồn Trương Hằng đột nhiên quát lớn một tiếng, đồng thời với đó, cách xa nơi này không biết mấy trăm vạn dặm. Bản tôn Trương Hằng đột nhiên nhắm hai mắt thủ thác bảo tháp, đủ loại cảm ngộ đối với trấn áp quyết bắt đầu cấp tốc chứng thực. Thủ thác bảo tháp có thể khiến hắn càng dễ dàng cảm nhận được loại ý cảnh vô cùng huyền ảo này. Theo ba tiếng này vang vọng, một cỗ trọng áp vô hình từ trong hư không buông xuống. Mạnh mẽ áp bách về nguyên hồn của Tử Lượng, Tử Lượng chỉ cảm thấy có một tòa đại sơn vô hình từ trên trời giáng xuống, đánh mạnh về linh hồn mình. Biến cố như vậy khiến hắn chấn động, sắc mặt hơi trắng lên. Bị công kích bất ngờ của trấn áp quyết, đòn công kích của Tử Lượng nhằm vào Trương Hằng cùng bị đánh gãy. Thành công, trong lòng Trương Hằng mừng như điên, không nghĩ tới tại thời điểm mảnh chỉ treo chuông này, hắn lại có được đột phá như vậy. Tâm tình của hắn giờ phút này còn kinh hỉ hơn cả khi đặt chân vào công pháp tầng 3. Lần này, trấn áp quyết không hề ẩn chứa chút pháp lực nào mà thuần túy là công kích linh hồn. Đồng thời, cỗ trọng áp vô hình này cũng chuyên nhằm vào linh hồn. Chính xác hơn là nhằm vào linh hồn của Tử Lượng, điều này cũng đã khiến Trương Hằng có được một nhận thức hoàn toàn mới đối với hai thức đầu tiên của bảo tháp. Mặc dù không có bảo tháp cũng có thể thi triển những bí quyết bảo tháp. Tác dụng của bảo tháp là gia tăng cảm ngộ, tăng cường uy lực và phạm vi. Những thứ còn lại xuất phát từ lĩnh ngộ linh hồn của Trương Hằng. Đây là pháp môn gì? Trên mặt Tử Lượng hiện ra vẻ khó tin. Công kích ngoài ý liệu nhằm vào linh hồn vừa rồi của Trương Hằng khiến linh hồn hắn cùng hơi bị hao tổn. Dưới tình huống linh hồn hai người chênh lệch lớn như vậy, Trương Hằng vẫn có thể xúc phạm tới linh hồn Tử Lượng. Điều này giống như trắng trợn tát cho Tử Lượng một cái vào mặt. Nếu không phải ỷ vào lực lượng linh hồn cường đại lúc này, hoặc nếu như hắn chỉ là một yêu thú hợp thể hậu kỳ thì rất có thể đã bị thương nặng, thậm chí chết dưới một đòn này của Trương Hằng. Không ngờ ngươi lại mang tới cho ta nhiều kinh hỉ như vậy. Sắc mặt Tử Lượng vô cùng suy nghĩ, hư ảnh tử diễm câu phía sau hắn cũng nổi lên một mảnh tử diễm cuồng bạo, dường như biểu lộ cho tâm tình của hắn lúc này. Công kích vật lý và pháp thuật ngươi cũng không làm gì được Trương Mỗ. Ngay cả về mặt linh hồn cũng như vậy, thanh âm chế giễu của Trương Hằng từ trong phong tượng truyền ra. Ngươi, bản công tử nếu muốn giết ngươi, một kích toàn lực của nguyên hồn đủ khiến ngươi nháy mắt bị thương nặng chí tử. Vẻ mặt Tử Lượng dữ tợn nói, về mặt linh hồn. Hắn đã bị Trương Hằng bức tới tuyệt cảnh, như muốn phát cuồng. Động thủ đi, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, coi xem có thể giết được ta không. Giọng điệu của Trương Hằng như bố thí, nói với Tử Lượng. Hắn dùng trăm phương nghìn kế, muốn chọc giận Tử Lượng. Nếu chuyến này không giết được Tử Lượng thì hắn sẽ bị đưa tới Tử Hoàng Phủ. Đối mặt với đại nhân vật danh chấn nhất phương yêu tộc Tử Hoàng. Ngươi thật sự muốn bức ta giết ngươi sao? Tử, góc truyện audio.com. Lượng đột nhiên tỉnh ngộ, một thân lửa giận cũng giảm đi một nửa. Đúng thế, ngươi giết ta đi, Trương Hằng nhẹ nhàng nói, trong lòng cũng than thầm, Tử Lượng này dù sao cũng là yêu thú sống hơn 10 vạn năm. Chỉ sợ đã nhận ra được điều gì đó, muốn giết ngươi, lúc nào cũng có thể. Tử Lượng cười lạnh, sau khi đưa ngươi về Tử Hoàng Phủ, phụ thân đại nhân sẽ có biện pháp đối phó ngươi. Ngươi sợ sao, ngươi sợ một phân thân nho nhỏ của ta sao, một tu sĩ hóa thần kỳ nho nhỏ. Trương Hằng cười, vô cùng vui vẻ. Sắc mặt Tử Lượng chợt nghiêm lại. Hắn cũng không tin rằng Trương Hằng đang bị mê sảng. Chút nữa đã bức hắn vào tuyệt cảnh rồi thì ai còn dám cho rằng hắn là một phân thân, một tu sĩ hóa thần kỳ nho nhỏ. Ai cũng thế, ta cũng nhìn ra được sau khi thi triển bí thuật thực lực của ngươi đang suy yếu từng chút một. Đại khái qua mấy ngày, lực lượng linh hồn ngươi sẽ giảm xuống hợp thể kỳ mà thôi. Đồng thời, nguyên khí của ngươi cũng sẽ hao tổn rất nhiều. Trương Hằng biến thành pho tượng màu bạc, trong mắt lóe ra ánh mắt sắc bén như đao, đâm mạnh vào chỗ yếu ớt của Tử Lượng. Làm sao ngươi biết, trong lòng Tử Lượng hoảng sợ, không tự chủ thốt lên. Sau khi thi triển tử sát thần hồn đại pháp, hắn từng đại triển thần uy trên thiên vũ đảo, sau khi rời hòn đảo cấp 2 đó, lực lượng linh hồn suy yếu 2 phần. Tiếp đó hắn lại dốc hết toàn lực đối phó với Trương Hằng ở trạng thái đại la kim cương thể, thậm chí bị trấn áp quyết của đối phương tập kích làm cho linh hồn bị thương cường độ thấp. Như vậy lại khiến linh hồn lực lượng bị suy yếu đi 2 phần. Giờ phút này lực lượng linh hồn của hắn chỉ còn lại 6 phần nguyên bản. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. tuy rằng 6 phần linh hồn lực lượng nhưng cũng có thể khiến hắn vững vàng áp chế một tu sĩ hợp thể đại viên mãn, nhưng theo Trương Hằng càng ngày càng quỷ dị thần bí khiến trong lòng hắn sinh ý rút lui. Trương Hằng khẽ cười nói, chuyện này có khó gì? Bí thuật cường đại nào trên thế gian thì thời gian duy trì cũng không dài, sau khi hiệu quả bí thuật biến mất tất nhiên sẽ bị tổn thương, chính cái gọi là có được tất có mất. Hơn nữa, không lâu trước đó ngươi công kích ta, cảm giác thực lực của ngươi đang chậm rãi xói mòn. Nói như vậy, hết thảy đều trong dự đoán của ngươi. Tử Lượng mặt xám như tro tàn, mơ hồ toát mồ hôi lạnh, lại bị bốc hơi trong khoảnh khắc. Động tác nhỏ ấy rất bí ẩn, hắn cũng không dám khẳng định Trương Hằng có phát hiện hay không. Mọi hành động của ngươi đều trong đôi mắt của ta, không thể che giấu. Tươi cười trên mặt Trương Hằng thu lại, trong mắt đột nhiên bắn hào quang màu bạc rạng ngời, không thể nhìn thẳng. Vào giờ khắc này, cặp mắt hắn hóa thành thần linh chi nhãn, nhìn xuống vạn vật thế gian. Ngân quang trong thần linh nhãn ngưng tụ vào một điểm nhìn thẳng vào Tử Lượng, mơ hồ sinh ra một cỗ ý niệm làm người ta muốn thần phục. Từ khoảnh khắc ngươi ra khỏi Tử Hoàng Phủ đi Lam Tinh Đảo, đã định trước thất bại của ngươi. Mọi thứ đều ở trong mắt ta. Trong thần linh nhãn huyễn hóa ra tầng tầng sắc thái mờ mịt cùng ánh mắt Tử Lượng đối diện cùng một chỗ. Tử Lượng chỉ cảm thấy thân thể cứng đỡ trong nháy mắt. Giờ phút này Trương Hằng dường như hóa thần thành một vị thần tôn vĩnh hằng bất diệt, một đôi thần linh chỉ nhãn mang đến cho hắn một loại ảo giác. Góc truyện audio.com, không thể chống lại, bất kể hắn dãy dụa và cố gắng mức nào cuối cùng đều chỉ có một kết cục thất bại. Trương Hằng tuy ở trong trạng thái pho tượng màu bạc nhưng đáy lòng lại dâng lên tự tin vô tận. Xuyên qua thần linh nhãn hắn phát hiện trước mặt có một cây cầu đi thông qua bờ đối diện thần bí. Chỉ cần có thể đi qua bờ đối diện hắn chính là không gì không làm được, bất kỳ sự vật gì đều không thể thoát khỏi hai mắt hiểu rõ vạn vật thế gian của hắn. Vô hình trung thần linh nhãn của hắn đã ngộ đến cảnh giới đỉnh của linh tâm thông minh, chỉ thiếu một bước có thể bước lên cảnh giới hoàn toàn mới. Hiện tại Trương Hằng tu luyện, thần linh nhãn tổng cộng 3 cảnh giới lớn. Cảnh giới thứ nhất là cảnh giới bình thường, tức là phá hư diệt huyễn. Cảnh giới thứ hai, ngưng mâu thiên lý, bỏ qua khoảng cách không gian, làm ngắn lại khoảng cách ước vạn dặm một cách vô hạn. Có thể nhìn trộm được người hoặc vật mình muốn, đương nhiên cũng có ước thúc. Cảnh giới thứ ba, linh tâm thông minh, từ một trình độ nào đó mà nói tương tự như năng lực nhìn trước tương lai, có thể nắm bắt được dấu vết để lại trong thiên địa vận mệnh luân hồi, từ đó làm ra quyết định có lợi cho mình. Năng lực của cảnh giới này cũng có nhiều điều kiện ước thúc, nếu như liên lụy quá nhiều đại nhân vật hiệu quả càng mơ hồ. Về phần cảnh giới thứ tư là cái gì, ngay cả bản thân Trương Hằng cũng không biết. Nhưng trong nháy mắt ngộ đạo, hắn vừa mới đem cảnh giới thần linh nhãn thứ ba tăng lên trạng thái đỉnh, mơ hồ chạm tới bề ngoài tầng thứ tư. Nhất cử nhất động trường khống mọi hành vi của Tử Lượng. Đây chính là ngộ đạo, ở trong hoàn cảnh lấy yếu đánh mạnh, thậm chí bị địch nhân vây giết bộc phát ra tiềm năng lớn lao. Không cần phản kháng vô nghĩa, bắt đầu từ khoảnh khắc đó đã định trước thất bại của ngươi. Vẻ sáng bóng trên lớp màng kim loại màu bạc trên người Trương Hằng dần rút đi. Hắn lại rời khỏi trạng thái đại la kim cương thể, nên biết rằng dưới trạng thái bình thường, nếu Tử Lượng toàn lực thi triển thì trong mấy hô hấp là có thể quyết định sự sống chết của hắn. Ngươi, trong mắt Tử Lượng bỗng nhiên hiện ra vài tia sợ hãi. Với cấp bậc linh hồn của hắn giờ phút này lại sinh ra tâm lý sợ hãi. Vốn thực lực hắn vượt xa Trương Hằng nhưng trong những lần giao phong liên tiếp, hoặc là ngôn ngữ, hoặc là linh hồn giao phong hắn đều bị hạn chế mọi nơi, lần lượt ở vào thế hạ phong. Mơ hồ trong đáy lòng hắn sinh ra sơ hở thật lớn. Thậm chí có thể gọi là tâm ma, mà Trương Hằng chính là nguồn gốc dẫn dụ tâm ma của hắn. Trên mặt Trương Hằng hiện ra nụ cười bình tĩnh, một đôi thần linh chỉ nhãn khóa chặt hắn. Trương Hằng khẽ vươn tay tới gần hắn từng chút một. Động tác nhẹ nhàng ung dung giống như khắp thiên địa đều xoay tròn theo hắn. Ngươi, không nên tới đây, trên mặt Tử Lượng hiện ra điên cuồng và sợ hãi không tên. Cách chương.